Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc một cuốn sách của mục sư Walter Tobias với tựa đề Tôi có yêu một thiếu nữ. Nếu quý độc giả có kinh ngạc về sự thành thật và thân mật của những bức thư trong quyển sách này, thì nên nhớ rằng những người viết ra chúng khi viết đã không hề nghĩ rằng những điều họ trao đổi nhau sẽ được in thành sách. Sau này cả chàng thanh niên là François và cô thiếu nữ là Cécile đều gợi ý cho in thành sách những thư từ ấy, bởi vì họ tin rằng những lời khuyên đã giúp đỡ cho họ cũng có thể ích lợi cho nhiều người khác. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tiếp những bức thư trao đổi giữa hai thanh niên thiếu nữ Phi Châu này với vị mục sư của họ. Cũng là phần cuối cùng của cuốn sách này.
Thành phố Y, ngày 15 tháng Chạp. Thưa bà, hai tuần lễ đầy cực hình ở đằng sau em. Ngày nào em cũng trông thư bà, nhưng em có rất ít thì giờ trước lễ Giáng sinh. Ngày nào, ông Henry cũng lái xe tới cổng trường. Ông ta theo sau bọn em khi chúng em đi ra bằng xe đạp. Ông ta rình xem chúng em đi đâu và làm gì. Mới đây, khi đi học về, em gặp ông ta tại nhà chú em. Ông chú của Petha, người đã giúp cho François tìm được việc làm, cũng có ở đó. Nhờ vậy mà em biết được cả chương trình hành động của họ. Rồi chúng em đi dự một tiệc rượu cốc tay. Các tòa đại sứ ngoại quốc khắp thế giới đã đưa vào xã hội chúng em cái gọi là văn minh đó. Chú em, người mà em ở trọ tại nhà, cũng có đi nữa. Con gái Phi Châu chúng em không có quyền thoái thác nếu cha chúng em ra lệnh cho chúng em phải làm một việc gì đó. Em không khiêu vũ, nhưng em không thể tránh được việc để cho ông Henry cho em về nhà một mình trên chiếc ô tô của ông ta. Ông ta bảo là ông ta đã nhất định cưới em làm vợ. Ông ta nói với cái giọng dường như là hành động như thế. Ông ta đã ban cho em một đặc ân vĩ đại. Ông ta không thèm hỏi cả ý kiến của em về vấn đề này. Ông ta muốn hôn em ngay lúc ấy như người ta muốn cắn vào một trái chuối. Và hơi thở của ông ta nồng nặc mùi bia rượu, thật là kinh tởm. Ông ta lớn hơn em 20 tuổi, đã có vợ và hai con. Ông ta bảo rằng vợ ông ta thiếu học thức, không biết tiếng Pháp và không chịu sống trong thành phố. Nhưng từ khi chiếm được một địa vị trong chánh phủ, ông ta cần một người vợ ở thành phố Y để ông ta có thể giới thiệu với khách khứa để tiếp đãi và giúp vui cho họ. Đó là lý do khi ông ta chọn em. Ông ta nói trắng ra rằng ông ta có thể trả số xính lễ cho cô dâu để cưới em. Tiền lương của ông ta ít ra cũng là 20 lần cao hơn lương của François. Ông ta sẽ đến thăm ba em và chở theo đủ thứ rượu với nhiều thùng bia. Ông ta đã mua cho ba em một mái thu thanh và cho mẹ em một mái mai. Ông ta hỏi em là mấy anh em của em muốn được tặng những món quà nào. Em không thèm trả lời. Em rất mừng vì thoát được khỏi xe mà không bị quấy rầy. Nhưng em đã khóc cả đêm. Tiền, một số vốn đầu tư vào đàn bà. Kẻ giàu có thể mua được họ. Người nghèo thì chỉ có thể thuê một đứa con gái, nhiều lắm là vài đêm. Loại con gái mà không ai cần đến nữa. Không, em đã làm to rồi. Tiền bạc không làm tăng giá trị chúng ta. Nó hạ thấp chúng ta. Nó khiến chúng em trở thành những món hàng hóa. Nó khiến cho chúng em hoặc trở thành bọn gái giang hồ, hoặc vợ hai, vợ ba gì đó của bọn nhà giàu. Đó không phải là một tập quán đáng tôn trọng của người Phi Châu. Nó không phải là lễ vật để tạ ơn bậc cha mẹ. Nó chỉ là việc buôn bán nô lệ. Nếu cho em nhận tiền của ông Henry, thì đề em kể như chấm dứt. Em sẽ bị gả cho ông ta. Em sẽ trở thành cái bảng hiệu cho cửa hàng của ông Henry, một phương tiện cho ông ta kinh doanh mua bán mà thôi. Mục đích của hôn nhân là người vợ phải trở thành kẻ bán hàng cho người chồng. Lẽ cố nhiên là em đã nói hết mọi sự với Francois. Nếu ông nhà không phải đi xa, chắc anh ấy đã viết thư cho ông rồi. Francois lại hoàn toàn tuyệt vọng và thu hình vào nội tâm của chính mình. Nhưng em càng yêu anh ấy hơn. Thế nhưng, giải pháp ở đâu? Francois nghĩ rằng, nếu ba em nhận cả tiền lẫn lễ vật của ông Henry, thì chúng em chỉ còn có nước là trốn đi mà thôi. Bà nghĩ sao về giải pháp ấy? Em đang cần câu trả lời gấp. Người có đức tin thì không chạy trốn. Câu đó đúng. Nhưng phải chăng để cho mình bị bắt buộc phải thôi chiến đấu, phải bỏ một mối tình thì cũng là một cách chạy trốn vậy? Xin xin.
Ngày 19 tháng Chạp. Ông bà mục sư thân mến, đây là bức thư đầu tiên gửi chung cho hai ông bà. Chúng em đã viết nó chung nhau. Chúng em đã trốn đi rồi. Bức thư phúc đáp cho thư của Cecil viết ngày 15 đã không đến tay chúng em tại Y. Trước khi chúng em rời khỏi đó, chúng em nghĩ có lẽ ông bà khuyên chúng em đừng có đi trốn. Nhưng chúng em cũng hy vọng rằng ông bà sẽ hiểu chúng em. Chúng em không thấy có một phương pháp nào khác cả. Chúng em đã nghe tin là cha Cecil đã nhận 50.000 won của ông Henry. Chắc ông bà biết số tiền đó có ý nghĩa gì rồi. Từ rày về sau, trên phương diện pháp lý, ông ta có trọn quyền trên Cecil. Khí giới duy nhất của chúng em dùng chống lại là chạy trốn. Chúng em đã cũng quyết định như vậy và sẽ gánh chung với nhau mọi hậu quả, dầu là tai hại hơn hết. Sự kiện nhà trường bắt đầu nghỉ hè đã khiến chúng em có cơ hội chuẩn bị mọi sự mà không gây nghi ngờ gì hết. Có lần ông đã viết cho chúng em rằng ngày đám cưới sẽ là sinh nhật của hôn nhân. Ông bảo sanh non rất nguy hiểm, nhưng phải chăng cũng có những trường hợp đã quá hạn mà không sanh được? Phải chăng những trường hợp ấy lại càng nguy hiểm hơn? Lúc đó phải có sự can thiệp của bác sĩ, lắm khi còn phải mổ nữa. Bác sĩ phải cắt cho đứa bé rời bụng mẹ để cứu mạng sống cho họ. Vì chúng em đi trốn cũng như trường hợp sản phụ bị mổ khi đẻ khó, chúng em không biết việc gì sẽ xảy ra, không biết chúng em sẽ ở đâu và lấy gì mà sống. Chúng em chỉ biết có một điều, bây giờ chúng em đã là vợ chồng rồi. Chúng em đã lìa cha mẹ, chúng em bám lấy nhau. Chúng em đã trở nên một thịt. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24 đã được ứng nghiệm. Để thực hiện việc đó, chúng em không cần tiền, không cần lễ cưới, không cần mục sư. Chúng em không cần truyền thống, không cần tập tục, không cần quốc gia, không cần hội thánh. Chúng em không cần rượu, không cần giấy tờ, không cần hát sướng. Chúng em chỉ cần một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Ngài sẽ chẳng bao giờ quên chúng em khi tất cả mọi người khác đều quên chúng em. Tập tục về sính lễ cho cô dâu không bảo vệ được cho hôn nhân. Nó còn dài đạp hôn nhân dưới chân mình. Nó làm cho người ta có thể ký vào một tấm ngân phiếu để cướp đi một cô dâu. Cả đến quốc gia cũng bênh vực cho những bà làm mẹ mà không có làm phép giao, những đứa con coi. Ai muốn lấy chồng phải ra đi với hai bàn tay trắng. Còn hội thánh thì khuyên chúng em chờ đợi, nhưng không giúp gì cho chúng em hết khi chúng em làm theo như vậy. Hội thánh cũng không hề giúp gì cho chúng em khi chúng em đi trốn. không một ông mục sư nào dám chứa chúng em trong nhà. Ông bà cũng không trả lời những bức thư sau cùng của chúng em. Chúng em không dám trách ông bà. Chúng em chỉ xin ông bà đừng trách cứ, cũng đừng đoán xét chúng em. Trong tương lai, chúng em muốn vẫn còn là con cái của ông bà. Cecil đang đau và nằm trên giường. Nàng đã bị cảm lạnh trong đêm chúng em đi trốn. Chúng em phải đi bộ thật xa. Nàng nhắn lời đặc biệt chào thăm các cô cậu con của ông bà. Chúng em không cho ai biết hiện chúng em đang ở đâu, cả đối với ông bà cũng vậy. Cho nên ông bà không thể nào viết thư cho chúng em trong lúc này. Ông bà chỉ có thể giúp chúng em một việc là cầu nguyện cho chúng em mà thôi. Chúng em tin là ông bà sẽ làm điều đó. François và Cécile.
Thưa quý độc giả, trong đời sống chúng ta, nhiều lần Đức Chúa Trời đã đưa chúng ta đến những ranh giới khiến chúng ta phải đứng đó mà bối rối, bó tay. Đối với François và Cécile thì ranh giới đó là sính lễ cho cô dâu. Phần chúng ta, nó có thể xuất hiện dưới một cái tên khác. Nó có thể được gọi là địa vị xã hội, thành kiến chủng tộc, dị biệt tôn giáo. Có người cũng như hoàn cảnh đều có thể gây ra nó. Tên gọi của ranh giới đó thì không có gì quan trọng. Điều đáng kể ấy là chúng ta làm gì khi đứng đối diện với nó. François và Cécile có đương cự nổi với cuộc thử nghiệm khi họ đã tiến đến mức chót của lằn ranh giới đó không? Tôi phải thú nhận là đã thất vọng khi trở về sau cuộc du hành và bắt gặp bức thư mà quý vị vừa đọc xong. Tôi muốn cho họ phải kiên nhẫn hơn, nhưng trong hoàn cảnh của họ, họ không thể nào chọn lựa một con đường nào khác. Theo một phương diện, thì việc đi trốn của họ là một bước đầu rất can đảm. Có cách nào khác hơn cho Cecil thoát được cuộc nhân duyên với ông Henry chăng? Chắc chắn rằng, kết hôn với ông ta không phải là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chắc quý vị sẽ hỏi là tại sao họ lại chạy trốn vào sa mạc? Tại sao lại không có ai tiếp nhận và bảo vệ họ? Tôi sợ rằng François đã có lý. Tại Phi Châu, thật là khó sống như một con người phóng khoáng, bất chấp hình thức về lễ nghi phong tục. Không có ai đâm liều lĩnh để chống lại cả một thị tộc chỉ vì hai cá nhân. Điều hiển nhiên là họ không muốn cho tôi xen vào một cuộc tranh đấu như vậy chút nào. Bỏ trốn như François và Cécile đã làm không phải việc hiếm thấy tại Phi Châu ngày nay. Nhiều cặp trai gái đã bị bắt buộc chọn con đường ấy, nhưng với ít nhiều cắn rứt trong lương tâm. Giữa các dòng chữ trong bức thư họ viết, chúng ta có thể cảm thấy họ đang ru rẩy âm thầm và dường như để làm nghẹt tiếng nói giấu kín tự thâm tâm. Họ đã dùng một giọng văn châm biếm vốn rất xa lạ đối với họ. Có lẽ họ đã cảm thấy là họ đã lầm lẫn khi nghĩ rằng qua sự kết hợp của thể xác, họ đã trở nên một thịt theo ý nghĩa đầy đủ nhất của danh từ ấy. Đứa hài nhi phải xuất hiện dưới ánh sáng trần gian như thế nào khi nó sinh ra thì cũng vậy. Tờ hôn thú hợp pháp trước công chúng phải là phần chính yếu cho kết cục của hôn nhân. Khi viết bức thư ấy từ trong chỗ sâu thẳm của đáy lòng họ, François và Cécile cảm biết là họ đã phạm tội. Tuy nhiên, nhờ lầm lỗi của họ mà Đức Chúa Trời đã mở mắt tôi ra nhìn thấy lầm lỗi của chính mình. Tôi bỗng nhận thấy rằng mình thất bại nặng nề. Tôi đã chưa chiến đấu gian khổ đúng mức, chưa cầu xin đến mức tối đa sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Tại sao tôi không đi xa vào một dịp khác? Tại sao tôi không đến thăm Sê-xin hay chịu khó đi gặp cha nàng để đích thân nói chuyện với ông ta? Vợ tôi cũng ngạc nhiên là tại sao bà ta không trả lời ngay bức thư của Sê-xin, thay vì nắm tay Francois và Sê-xin để cùng bước đi với họ. Cả hai vợ chồng chúng tôi đều có cảm tưởng là mình đang ở trên phi cơ và chỉ gửi xuống cho họ những bức điện tín bằng vô tuyến điện mà thôi. Khi chúng ta đứng trước làn ranh giới, chúng ta nhận ra lầm lỗi của mình. Rồi chúng ta thấy rõ như pha lê rằng chúng ta không thể nào sống được nếu thiếu thực tại thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có thể cứ thử đi vòng quanh đó bằng cách tự bào chữa chính mình và tố cáo kẻ khác. Nhưng nếu chúng ta đối diện với thập tự giá như những người không thể nào sống được khi chưa được tha tội, thì kinh nghiệm về một lần ranh giới như thế sẽ trở thành một cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời. Có lẽ phương thế duy nhất chúng ta có thể dùng để thử chính mình là khiêm nhường chấp nhận sự thất bại của chúng ta. Những ai dám đối diện với Đức Chúa Trời sẽ trở thành những người được Ngài đối diện với mình. Và con đường sẽ được mở rộng, dầu dường như là theo một cách thế khác hơn cách thế chúng ta đã nghĩ. Đó cũng là trường hợp của Francois và Cecil. Họ đã được dẫn dắt qua các lũng sâu. Căn bệnh cảm vì nhiễm lạnh của Cecil lúc đi trốn đã trở thành chứng sưng phổi trầm trọng. Có lẽ cuộc tranh chấp nội tâm cũng đã làm suy giảm sức kháng cự ngoại tại của nàng. Theo lời yêu cầu của chính nàng, nàng được đưa về ngôi làng quê hương trong một tình trạng hết sức trầm trọng. Francois đã đến tìm tôi, và tôi đã ở một tuần lễ bên giường nàng, điều mà chẳng bao giờ tôi sẽ quên được. Chúng tôi sống qua nhiều ngày mà không biết là nàng sẽ có thể sống sót hay không. Cả nàng lẫn Francois đều xem căn bệnh là một sự hình phạt và điềm nhiên chấp nhận nó. Rồi khi hầu như nhờ một phép lạ, bệnh tình của Cecil được thuyên giảm, chúng tôi mới học biết được một cách mới mẻ rằng tất cả chúng ta đều chỉ sống nhờ ân điển mà thôi. Cha của Cecil rất xúc động về tất cả những điều đã xảy ra. Việc cái chết của Cecil có thể khiến cho ông ta mất con gái bỗng khiến ông thay đổi tất cả các tiêu chuẩn sống. Nhưng nhất là bức thư mà tôi muốn cho quý vị cùng đọc ở đoạn kết này đã gây hậu quả trên ông. Nó hướng về tương lai, không những cho Cecil và Francois mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những người đang gặp hoàn cảnh tương tự. Đó là bức thư tuyệt hay mà chúng tôi đã từng đề cập đến nhiều lần. Bức thư Cecil đã viết cho cha nàng không phải chỉ đến lúc nàng lâm bệnh hầu như đã tuyệt vọng rồi. Francois mới tìm thấy những mảnh giấy nhàu nát mà Cecil đã khổ sở lắm mới viết nổi bức thư này. Đó là những ý nghĩ nàng đã ghi vội ra, thường thường là những câu chưa viết cho trọn. Phần lớn những điều nàng viết đã bị bôi sửa, xóa bỏ rồi viết lại, rồi lại gạch bỏ một lần nữa. Nó là một bằng chứng cảm động cho những đau khổ mà Cecil phải trả giá khi viết bức thư này, cho cơn chiến đấu nội tâm của một thiếu nữ để chiếm cho kỳ được tình yêu và sự thông cảm của cha mình. Cho nên tôi nhặt chung tất cả lại như người đã ghép các phần của một bức đồ khảm vào nhau, chép lại và gửi nó cho cha Cecil. Có những dấu hiệu báo trước là nàng không viết nó một cách vô ích.
Bức thư của Cecil gửi cho ba. Thưa ba, từ trước đến giờ, con chưa hề viết một thư nào cho ba. thật là khó viết. Nhưng nếu phải nói cho ba nghe thì lại càng khó khăn hơn. Cho nên con xin ba đọc những dòng chữ này như những lời con nói với ba. Con sẽ cố gắng giải thích cho ba rõ tại sao con yêu François. Bức hình của anh ấy mà con thích nhất là tấm hình anh ấy đưa tay ra. Con có thể tin cậy vào bàn tay ấy. Mỗi lần con nhìn vào tấm ảnh, con đều thấy anh ấy bước đi trước con một chút, nhưng rồi anh ấy đứng yên, quay lại và đưa bàn tay ấy cho con để giúp con vượt qua những chặng đường khó đi. Rồi con tiến lại rất gần anh ấy và anh ấy an ủi con. Sở dĩ anh ấy có thể an ủi con một cách lạ lùng như vậy là vì con có thể trả lời cho anh ấy một khi anh ấy trò chuyện với con. Con có thể nắm chặt lấy bàn tay của anh ấy, bởi vì khi anh ấy đưa bàn tay ra cho con thì con không thấy sợ. Anh ấy đã không lợi dụng sức mạnh của mình để khiến con cảm thấy mình là thấp kém. Nhưng khi con cần được bảo vệ thì con tin chắc rằng anh ấy mạnh hơn con. Con rất sung sướng được yếu đuối trước mặt anh ấy, bởi vì anh ấy không chế nhạo con. Nhưng anh ấy cũng rất cần đến con, và anh ấy không xấu hổ để nói điều đó với con. Dù anh ấy rất mạnh mẽ và đầy nam tính, anh ấy vẫn có thể trở thành yếu đuối như một đứa trẻ. Lúc ấy, bàn tay mạnh mẽ của anh ấy sẽ trở thành một bàn tay mở rộng, trống không. Đó là lúc con rất sung sướng được làm cho nó đầy dẫy. Đó là điều con muốn nói khi con bảo rằng con yêu François. Con biết là ba nghĩ rằng khi viết như vậy, con đã trở thành một người lai da trắng rồi. Ba trách con là khinh chê cách tập tục phi châu chúng ta, bởi vì con muốn lấy người con yêu, chứ không phải là người có thể trả tiền để cưới con. Nhưng tập tục sính lễ cho cô dâu không phải là độc quyền của người phi châu. Bên Âu Châu và cả bên Israel, người ta cũng có tục lệ đó. Bất cứ nơi nào dân chúng trở thành tín đồ đấng Christ thì tập tục ấy biến mất. Con không viết cho ba với tư cách người phi châu bị âu hóa, nhưng với tư cách một tín đồ đấng Christ người phi châu. Là tín đồ đấng Christ, con tin rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra con, mà sống con chỉ thuộc về Ngài mà thôi. Không có người cha nào trên thế gian này đã trả một giá gì cho Đức Chúa Trời để được đứa con gái của mình. Cho nên, cũng không người cha nào có quyền lợi dụng con gái mình để làm tiền. Là tín đồ đấng Christ, con tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã chịu chết vì con. Ngài đã trả một giá duy nhất có thể trả vì con, đó chính là huyết Ngài. Tất cả các giá khác là giá để mua nô lệ. Là tín đồ đấng Christ, con tin rằng Đức Thánh Linh hướng dẫn con. Nhưng con không thể nào bước theo sự hướng dẫn của Ngài nếu con không được lựa chọn cách tự do. Vì con đã tự ý chọn François, cho nên con sẽ trung thành với chàng. Thật ra thì cha có nghĩ là sính lễ cho cô dâu có thể ngăn trở người vợ bỏ chồng mà đi chăng? Con có người bạn mà ông thân sinh ra chị ấy đã nhận 1.500 mỹ kim khi gả chị lấy chồng. Chị ấy tự nhủ, nếu thân xác ta có giá trị như vậy, ta có thể dùng nó để làm lợi cho chính mình. Rồi chị ấy bắt đầu hiến thân cho những người đàn ông khác để lấy tiền. Sự việc là thế này, nếu ta có thể chấp nhận sính lễ cho cô dâu và cho là hợp lý, thì tại sao lại không chấp nhận luôn việc mãi dâm? Hay là ba nghĩ rằng François sẽ đối xử với con khá hơn nếu chẳng phải trả một giá nào đó để cưới con? Nếu chàng muốn đối xử tử tế hơn với con chỉ vì lý do đó, thì con sẽ không thèm ưng chàng đâu. Nếu thế thì đối với chàng, con chỉ là một đồ vật. Nhưng con là một con người mà. Bảo rằng tiền bạc khiến cho người vợ vâng phục chồng và người chồng chung thủy với vợ hơn thì không đúng. Gặp trường hợp thông thường, tiền bạc là sợi dây xích để trói buộc hai người không hề yêu nhau lại. Nhưng ba có thể chặt sợi dây, ba có thể trả lại tiền hay của cải. Nhưng tình yêu được tự do chọn lựa là một sợi dây không hề đứt. Thưa ba yêu dấu, xin đừng nghĩ rằng chúng con bội ơn. Chúng con rất yêu mến ba. Chúng con biết ba đã hy sinh cho con như thế nào. nhất là khi ba cho con đi học. Chúng con cũng biết những khó khăn về tài chính của ba. Chúng con không muốn bỏ ba bơ vơ. Tất cả những gì chúng con khẩn xin ba là xin cho chúng con bắt đầu lập gia đình mà khỏi phải mắc nợ. Xin cho chúng con tự xây lấy ngôi nhà của chúng con. Chỉ đến lúc đó, chúng con mới có thể giúp đỡ ba, thật sự chứng tỏ cho ba thấy rằng chúng con biết ơn ba như thế nào. François gợi ý rằng chúng con sẽ đem ba đứa em của con về nhà chúng con khi bọn nó đến học tại thành phố Y. Phải chăng đó là bằng cớ về tình yêu của anh ấy đối với con? Rõ rệt hơn cả việc anh ấy phải trả cho ba một số tiền không phải là của anh ấy. Thưa ba yêu dấu, xin cho chúng con một cơ hội. Xin cho phép chúng con bắt đầu.
Trong cuộc sống, nhiều khi khó khăn trong ta từng ngày. Ta cần có nhau, giữ vững niềm tin cho nhau. Và em đã đến, tựa như nắng mai cho tôi hy vọng, mang tình yêu ngập tràn trong tôi. Lời nguyện tha thiết trong đêm gió mưa, em đã đưa chân tôi trở về bên Giêsu. Lòng nhẹ nhàng hơn, nhờ cây nơi Chúa em nhé, để đời ta luôn luôn như là cây ở bên dòng nước. Phước hành theo ta, chờ nghe thấy tiếng em nhé, tôi lắng nghe trong tôi lời mời gọi của Chúa Giêsu. Của Chúa Giêsu, hãy về bên ta, về đây bên ta. Và em đã đến, và em đã đến, tựa như nắng mai cho tôi hy vọng, mang tình yêu ngập tràn trong tôi. Lời nguyện tha thiết trong đêm gió mưa, em đã đưa chân tôi trở về bên Giêsu. Lòng nhẹ nhàng hơn, nhờ cây nơi Chúa em nhé, để đời ta luôn luôn như là cây ở bên dòng nước. Phước hạnh theo ta, chợt nghe thấy tiếng em nhé, tôi lắng nghe trong tôi lời mời gọi của Chúa Giêsu. Hãy về bên ta, về đây bên ta.